Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 3 tháng 12 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30 được phát trên các làn sóng 19, 25 và 31 mét, và từ 6 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, những thông tin về vụ tự thiêu của một nhà sư trụ trì tại chùa Sơn Đồng, tỉnh Thái Bình là nội dung thời sự đầu tiên của chương trình phát thanh sáng nay. Ngày tiếp đến là cuộc trao đổi của Vũ Hoàng với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa của Đài Á Châu Tự Do về nạn ỷ thế làm liều. Ngoài ra, chúng tôi còn có bài giới thiệu về giọng ca nghệ sĩ Hữu Phước qua phần trình bày của nhà văn Ngành Mai. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ hai là tạp chí khoa học môi trường do gia mình phụ trách. Mời quý vị cùng nghe. Thế nhưng trước hết, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ sáng hôm nay, thứ hai, ngày 3 tháng 12.
Cùng với bạn Vũ Hoàng một lần nữa, tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng ngày thứ hai. Có ít nhất 4 công nhân Campuchia thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ đập thủy điện đang xây dở dang trên sông A Tay đã bị vỡ hồi trưa ngày thứ bảy tuần trước. Tin này vừa được một viên chức địa phương xác nhận ngày hôm qua, cho hay là đập thủy điện này bị vỡ vì chứa quá nhiều nước. Viên chức này còn cho biết là tất cả mọi hoạt động đều ngưng lại trong thời gian chính phủ mở cuộc điều tra. Cư dân địa phương thì đồn đãi là có từ 3 cho tới 5 chuyên viên Trung Quốc bị thiệt mạng, nhưng mà chính phủ địa phương lại bác bỏ tin này. Xin được nhắc lại, đập thủy điện trên sông A Tay trị giá 225 triệu đô la, được xây dựng với sự góp vốn của công ty Trung Quốc mang tên là China Data Corporation. Theo kế hoạch, thì công trình xây dựng đập sẽ hoàn tất vào tháng 5 năm tới.
Sáng sớm ngày hôm qua, quân Taliban đã đánh bom quyết tử, nã súng cối và dùng súng liên thanh bắn vào một căn cứ của NATO nằm sát biên giới với Pakistan. Tin tức chúng tôi ghi nhận được cho hay, cuộc giao tranh kéo dài tới gần 2 giờ đồng hồ. Phía NATO có 5 người thiệt mạng, tất cả đều là người địa phương được NATO thuê, làm việc và nhiều binh sĩ bị thương. Bên Taliban có 8 người chết. Những bản tin mới nhất cho biết quân Taliban cho nổ 2 xe bom ngay trước cổng vào căn cứ của NATO, sau đó pháo kích và tìm cách đột nhập vào căn cứ nhưng bị trực thăng của NATO oanh kích. Một phát ngôn viên của NATO nói rằng quân Taliban không vào được bên trong căn cứ, trong khi bản thông cáo của quân Taliban lại nói là đặc công của chúng vào được tận bên trong. Quân Taliban cũng nói là gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng NATO và sau đó rút lui an toàn.
Về tình hình Syria, thưa quý vị thính giả, máy bay của chính phủ vẫn tiếp tục dội bom vào những địa điểm mà họ tình nghi là có các tay súng của lực lượng nổi dậy chiếm đóng. Tin được gửi từ Damascus cho hay là các vụ oanh kích do không quân Syria thực hiện liên tục diễn ra trong 24 giờ đồng hồ vừa qua ở những địa điểm nằm chung quanh thủ đô. Cũng có tin nói là ngay sau các vụ oanh kích thì nhiều toán binh sĩ của chính phủ đã xuất hiện, truy lùng những tay súng thuộc lực lượng chống đối, đòi lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.
Trong khi đó có tin nói là Liên minh đối lập Syria có thể đồng ý cho Liên Hiệp Quốc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến Syria để giúp kiểm soát trật tự ngay sau khi ông al-Assad từ chức. Phát ngôn viên Walid al-Bouni của Liên minh cũng nói là sẵn sàng thương thảo với chính quyền Damascus đương thời, nhưng với điều kiện ông al-Assad cùng với tất cả các tướng lãnh đang điều khiển quân đội và cảnh sát phải từ chức. Liên minh đối lập Syria đã được hai chính phủ Anh và Pháp cùng với một số chính phủ các nước vùng vịnh công nhận là chính quyền đại diện cho nhân dân Syria. Hiện vẫn chưa rõ những nước này có đi đến quyết định cung cấp võ khí giúp cho liên minh hay không.
Và cuối cùng là chuyện liên quan đến cầu thủ nổi tiếng của thế giới là anh David Beckham. Thưa quý vị thính giả, 24 giờ sau khi Beckham đá trận cuối cùng trên đất Mỹ, dân ghiền bóng đá thế giới vẫn còn đang thắc mắc. Không biết là liệu anh cầu thủ lừng danh này sẽ đi đâu, sẽ khoác áo cho đội bóng nhà nghề nào. Thắc mắc này được nói tới vì Beckham sẽ rời Hoa Kỳ sau 6 năm khoác áo của đội LA Galaxy. Anh là người giúp đội bóng này 4 lần vào vòng trong, 2 lần đoạt cúp vô địch giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS. Lần đầu là mùa năm ngoái, lần thứ nhì vừa mới kết thúc ngày hôm qua khi LA thắng đội tuyển Houston Dynamo với tỷ số 3-1 trong trận chung kết của mùa bóng năm nay.
Với một cầu thủ đã 37 tuổi, chuyện tuyên bố giải nghệ là điều được cả thế giới xem là chuyện bình thường. Giới truyền thông không bận rộn phải đưa tin và bình luận. Nhưng với một người nổi tiếng như David Beckham, chuyện không đơn giản như thế. Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày anh chính thức loan báo chia tay với làng bóng tròn Hoa Kỳ, thế giới thể thao vẫn thắc mắc không biết rời Los Angeles anh sẽ đầu quần cho hội banh nào hay sẽ giải nghệ. Liệu anh có trở lại nơi đã tạo dựng nên tên tuổi của anh là ở châu Âu, hay sẽ bay sang Australia, hay thậm chí là Trung Quốc? Nếu về châu Âu, anh sẽ đầu quân cho hội nào? Có còn chỗ đứng ngay ở xứ sương mù, hay sẽ phải sang tận Tây Ban Nha lập nghiệp lần thứ hai? Giả sử anh đồng ý sang Australia hay đi Trung Quốc, thì hội banh nào may mắn được anh nhận lời góp mặt, và số tiền phải trả cho anh hàng năm là bao nhiêu? Hôm qua, ngay sau khi trận bóng kết thúc, anh vẫn nói chưa tính đi đâu cả, khiến những người đang thắc mắc lại càng thắc mắc thêm.
Có lẽ là phải xin tiếp lời bạn Vũ Hoàng để thưa thêm cùng với lại quý vị thính giả, là chúng ta đừng quên bên cạnh David Beckham còn có bà Beckham, ca sĩ nổi tiếng của nhóm Spice Girls thuở nào, và hiện đang là một trong những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng toàn cầu. Biết đâu chừng, bà Beckham sẽ khuyên ông Beckham là nên chọn một thành phố, vừa giúp cho ông gầy dựng thêm tên tuổi, lại vừa giúp cho bà phát triển được sự nghiệp. Thành phố đó có thể là Milan của Italy, cũng có thể là Paris của nước Pháp, hay là Thượng Hải của Trung Quốc.
Vừa rồi là bản tin chi tiết sáng. Thưa quý vị, truyền thông trong nước ngày hôm qua loan tin về vụ tự thiêu của Đại Đức Thích Thanh Hoàng, trụ trì chùa Sơn Đồng tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình hôm 28 tháng 11 vừa qua. Theo báo chí trong nước, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Bình ra thông báo khẳng định vụ tự thiêu là vì Đại Đức nợ nần tiền bạc nên phải tự sát bằng hình thức mà cơ quan này gọi là tự đốt. Gia mình hỏi chuyện một phần tử nói có quan hệ thân quen với Đại Đức Thích Thanh Hoàng và được người này cho biết như sau.
Vì tôi vừa lễ tang lên, cái chuyện này thì hiện nay thì vẫn chưa công bố hết tất cả các cái thông tin, và cũng chưa công bố các cái thư để lại của thầy, bởi vì là hiện nay cái thư để lại vẫn đang giấu kín và chưa công bố.
Thư để lại đó thì ai giữ ạ? À?
Cái thư để lại này thì hiện nay là sư phụ của thầy đang giữ.
Sư vị sư cụ đó pháp danh là gì ạ? À?
Sư phụ của thầy tự kêu là Thích Thanh Nghĩa.
Vậy thì sư phụ là ở chùa nào ạ? À?
Sư phụ của thầy là ở chùa Bái Lâm.
Là cách đó xa không ạ?
Dạ, cũng cách đó khoảng độ 5 cây số ạ.
Cái việc mà tự thiêu thì ngay ở chỗ nào ạ? À? Địa điểm nào ạ?
À? Ngay ở trong chùa, nhưng mà trước đấy thì cũng không thấy, không ai biết gì cả. Không ai biết thông tin gì cả, và đến khi phụ tự thiêu xong rồi thì nhân dân mới biết.
Thì như vậy lúc đó là thầy ở một mình ở trong chùa hay sao ạ?
À? Dạ vâng, bởi vì ở miền Bắc chúng tôi là đa số là mỗi chùa là chỉ có một vị sư thôi. Thế đến khi mà sự việc xảy ra thì nhân dân mới biết. Nhân dân biết xong rồi thì mới báo cho chính quyền và thầy tổ.
Mà nhân dân khi phát hiện thì họ phát hiện như thế nào ạ? À? Họ có cho biết lại không ạ?
À? Cũng không có thời gian hỏi nhiều, bởi vì là chúng tôi thì cũng chỉ là đồng đạo thì đến phúng viếng, xong rồi sau khi mà chôn cất xong thì ra về cũng chỉ nghe nhân dân nói rằng là khi phát hiện ra thì là khi nhân dân ra chùa thấy là sự việc đã rồi và thầy đã viên tịch rồi. Lúc đó là vào khoảng độ 10 giờ tối. 22 giờ đêm ạ.
Nhưng mà rồi họ có đưa xác đến bệnh viện và cơ quan chức năng thì họ có đến để mà làm các cái thủ tục mà liên quan không ạ?
Ở Việt Nam mình thì thông thường là không đưa xác đến bệnh viện, mà cơ quan chức năng họ sẽ làm thủ tục ngay tại chùa luôn mà. Cơ quan chức năng có làm thủ tục tại chùa, có sự chứng kiến của giáo hội, của nhân dân và của thân quyến mà.
Họ có xét nghiệm tử thi rồi gì không ạ?
Có, họ có xét nghiệm tử thi, đồng thời thu thập các cái chứng cứ ở hiện trường xem là có phải là một vụ tự sát hay là một vụ tự thiêu do phát nguyện hạnh nguyện, bởi vì là còn sinh thời là thầy cũng hay tụ kinh pháp hoa, còn thầy thân mười thì thầy là một pháp nữ, tôi từ lâu rồi thầy đã phát hiện tụ kinh pháp hoa từ năm 2000 mà, rồi các cái ngày thời khóa của thầy từ từ năm 2000 đến nay là khóa sáng và khóa công chiều chiều để được kinh Pháp Hoa cả chứ thời không tụng các kinh khác.
À, ông có thể cho biết là cái khi mà tụng kinh Pháp Hoa đó thì có phát nguyện gì ạ?
À, kinh Pháp Hoa thì nó là một cái bộ kinh đại thừa của Phật giáo. Thì trong cái bộ kinh này thì nó có đề cập đến một số các cái đại hạnh nguyện của các vị Bồ Tát mà tự mình thiêu thân cúng dường để cầu nguyện cho thế giới hòa bình hay cầu cho đạo pháp được tiến triển đấy. Thì nó là một cái nội dung mà phải là các cái bậc thượng túc mới hiểu được. Thế nhưng mà một số người nếu như mà không hiểu đúng nghĩa của nó thì có thể sẽ làm sai.
Xuống thì ông không có hỏi nhiều, nhưng mà qua cái thực tế ở hiện trường thì họ có cho biết là thầy viên tịch rồi, nhưng mà còn gì ở hiện trường không ạ?
Hiện trường xuống thì chỉ thấy có còn đám củi và xác thôi.
Thì ông có thể cho biết là từ trước đến nay đã có cái trường hợp nào ở Việt Nam như thế chưa ạ?
Ở Việt Nam thì nếu mà trong lịch sử 2000 năm của Phật giáo miền Bắc thì các cái chốn tổ đình, các chùa đã có nhiều chùa có lịch sử như thế, mà ngay tại Thái Bình chúng tôi cũng thế. Tại Thái Bình chúng tôi thì là trước đấy là cách đây khoảng độ 85 năm thì là có một cái sư tổ ở một cái chùa, cách cái chùa đó chỉ có khoảng độ 12 cây thôi, nó gọi là chùa Ổ. Thì sư tổ cũng đã tự chất củi tự thiêu để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Thế còn ở trên chùa Hà Tiên của thành phố Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc ấy, thì cách đây 350 năm thì cũng có một sư tổ. Thì lúc đó là hạn hán thì sư tổ trong khi tụng kinh và phát nguyện là sẽ tự thiêu để cầu mưa. Thế mà khi ngài tự thiêu xong thì là cái vùng đấy cũng có được mưa và hết hạn hán. Cái chuyện này ở Việt Nam đã có tiền lệ rồi chứ không phải là chưa có.
Thì hôm nay á, là báo Thanh Niên người ta có đăng và nói là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình thì có thông báo rồi, khẳng định đó thì cái việc mà của Đại Đức Thích Thanh Hoàng đó là vì vấn đề cá nhân bị nợ nần. Thì cái thông tin này là như ông nói là chưa được thông báo, mọi người chưa được biết. Vậy thì ngay tại buổi lễ hôm nay thì có nói gì về những cái thông tin liên quan không ạ?
Hôm nay thì tất cả không nói gì, không chưa thấy ai nói gì cả, bởi vì là chúng tôi cũng là một Phật tử. Và tất cả là các vị đồng đạo đều đến để mà đưa tang và không có nói năng gì cả. Thì tất cả là đều chỉ biết rằng là cái việc là mới có như thế. Thế là chúng tôi thì trong Phật giáo này cũng không có phát ngôn nhiều ra bên ngoài. Cho nên là cũng không biết được rằng là báo chí của nhà nước người ta nói thế nào.
Do đó thì bây giờ người ta đã nói là bị vì nợ nần đó, thì thực tế là lâu nay thì mọi người có thấy có cái biểu hiện gì của Đại Đức không ạ?
Thực ra thì tôi là một người bạn, bản thân tôi là một người bạn thì tôi không thấy có biểu hiện gì cả. Bởi vì là ở trong chùa thì không có dùng nhiều những kinh tế mà có thể liên quan đến cái việc lỡ lần. Thì tôi cho rằng chưa chắc đã phải là một cái lý do chính đáng. Thì chúng tôi vẫn cứ thường nói chuyện với nhau mà chúng tôi ít khi thấy là Đại Đức có than thở về cái việc là thiếu tiền năng hay như thế nào đó.
Đó, nhưng mà ông nghĩ sao về cái việc mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình đã ra thông báo về cái nguyên nhân cái chết của Đại Đức ạ?
À? Tôi nghĩ rằng là nó hơi nóng vội. Bởi vì là cái một cái chết mà bất thường của một vị tu sĩ thì nó có cái ảnh hưởng rất to lớn đến không những là người dân mà nó còn có thể là dư luận cả nước ngoài. Thì nếu như mà nên tham khảo cái ý kiến của giáo hội Phật giáo địa phương trước khi có thông báo thì sẽ hay hơn.
Dạ, và cái quan hệ với Phật tử rồi với mọi người và ngay cả chính quyền quanh đó thì ra sao ạ?
Theo tôi được biết thì là tốt ạ. Theo tôi được biết thì là tốt, bởi vì tôi chưa nghe thấy một cái sự phàn nàn nào về cái việc mối quan hệ giữa nhân dân, tín đồ Phật tử và chính quyền từ phía thầy cả.
À, trong cái buổi cái lễ hôm nay đó thì chính quyền họ có đại diện đến để tham dự không ạ?
Tất cả đều có và người tham gia ban tổ chức cũng đang đầy đủ.
Cụ thể đó là ai ạ?
Có tất cả ủy ban nhân dân xã và ban tôn giáo huyện, mặt trận tổ quốc huyện.
Chứ tỉnh thì không.
Là bởi vì là chúng tôi thân cấp một các vị giáo phẩm mà như mức độ như thế nào thì mới có cấp tỉnh. Bởi vì là Đại Đức thì chưa phải là hàng giáo phẩm cao cấp, như là các vị phải là nằm trong ban trị sự của giáo hội cấp huyện chẳng hạn, sẽ có các quan chức chính quyền cấp tỉnh.
Cảm ơn ông rất là nhiều về những cái chia sẻ mà ông biết được.
Thưa quý vị, những tin tức dồn dập vào cuối năm cho thấy núi nợ rất lớn của các tập đoàn và tổng công ty nhà nước của Việt Nam. Bên trong là nhiều khoản nợ xấu, loại khó đòi và sẽ mất. Nói về nợ nần, người ta cũng quan ngại về núi nợ có thể sụp đổ của hệ thống ngân hàng sau nhiều năm được bơm tín dụng để kích thích kinh tế. Được yêu cầu trình bày về các vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa của Đài Á Châu Tự Do nói về một hiện tượng mà ông gọi là ỷ thế làm liều. Mời quý thính giả cùng nghe phần trao đổi sau đây của Vũ Hoàng thực hiện với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Vạn xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là cái báo cáo số 336 BCCP của Chính phủ Việt Nam thì có nói đến cái tình trạng ngập nợ của các cái tập đoàn và tổng công ty nhà nước. Rồi đồng thời người ta cũng nhắc đến cái núi nợ rất là cao và có thể sụp đổ của hệ thống ngân hàng. Thì thính giả có thể thấy là ông Nghĩa trình bày rất là nhiều về cái hiện tượng này từ những cái năm 2007-2008. Thì thưa ông, là những cái hiện tượng bất thường này đã có nguyên nhân sâu xa là từ lâu rồi. Thì thưa ông, vì sao lại như vậy ạ?
Dạ tôi chỉ nghĩ rằng cái nạn hồ hởi sản và quản lý tồi đó, nó có thể giải thích được khá nhiều chuyện. Nhưng mà quan trọng nhất đó, cái tình trạng mà tôi gọi là ỷ thế làm liều mới là nguyên nhân chính, và nó xuất phát từ cái cơ chế kinh tế chính trị của Việt Nam. Và tôi xin được giải thích như này. Cái hồ hởi sản hoặc là lạc quan thiếu cơ sở đó, nó là cái nguyên nhân tâm lý phổ biến nhất của thị trường, của người dân và của nhà nước Việt Nam. Sau khi xứ này đổi mới kinh tế và dần dần hội nhập vào kinh tế thế giới với kết quả tăng trưởng rất cao. Cái rất cao ở đây đó thưa ông, là khi mà mình so với chính Việt Nam trong các năm trước. Chứ còn nếu mà có so sánh với các quốc gia khác đó thì họ cũng, khi mà họ bắt đầu chuyển hướng kinh tế trước đó nhiều thập niên đó, thì thực sự là Việt Nam vẫn chưa thấm vào đâu cả. Và lại còn có cái phẩm chất rất kém, bất công, thiếu quân bình và gây ô nhiễm môi sinh. Thế thì cao điểm cái sự hồ hởi đó, đó là khi Việt Nam quy chế thương mại bình thường và vĩnh viễn với Hoa Kỳ và gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO sau 16 năm thương thuyết lận. Và vì quá lạc quan đã thị trường Việt Nam không được chuẩn bị, như là vừa mới ra khỏi vùng nước lợ và bơi vào đại dương, đi vào biển lớn đó.
Vâng, có phải rằng một trong những cái sự thiếu chuẩn bị ấy là khả năng quản lý vĩ mô phải không ạ?
Dạ thưa rằng đúng như vậy đó, nhưng mà thật ra cái tình trạng mà thiếu chuẩn bị ấy đó, nó có thể nó còn phổ biến hơn là cái khả năng quản lý kinh tế của nhà nước. Tôi cho rằng là cả nước đã thiếu chuẩn bị để sinh hoạt trong một cái không gian kinh tế khác, với thông tin và quy luật vận hành khác, và luật lệ và quy tắc kinh doanh khác. Một cái thí dụ là cái khả năng thẩm định các cái dự án đầu tư của doanh nghiệp hoặc là hồ sơ tín dụng của ngân hàng chẳng hạn. Cái tính chất rủi ro bất ngờ của cái loại nghiệp vụ đó là điều còn vẫn còn mới đó, và cần được thấu hiểu, cần được học hỏi. Ở trong giai đoạn thương thuyết với Mỹ hoặc là với WTO hay là với quốc tế nói chung, người ta đã không có cái nỗ lực thông tin rõ ràng về cái môi trường mới. Sau đó thì cũng do cái tình trạng hồ hởi sản và quản lý tồi đó, Việt Nam mới ào ạt bơm tín dụng, khiến cho lượng tín dụng cho ngân hàng đã tăng 23% một năm trong nhiều năm liền, và gặp cái nguy cơ lạm phát vào năm 2007. Và cái tiết mục chuyên đề của chúng ta đã phân tích những hiện tượng này trong một số chương trình phát thanh vào cuối năm đó. Và nội dung chương trình này thì vẫn được Đài Á Châu Tự Do lưu trữ cho mọi người có thể tham khảo.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa đã nhắc lại những cái chương trình đó để thính giả có một cái cơ hội để kiểm tra lại là bởi vì là chúng tôi nhớ rằng ông cũng đã báo động về cái tình trạng dư nợ tín dụng của Việt Nam cao bằng tổng sản phẩm nội địa GDP là một cái điều rất là bất thường và rất là bất trắc nữa.
Sau đấy thì vào năm 2008 đó, thì cái vùng đại dương biển lớn đó lại bị dông bão với hàng loạt khủng hoảng của các cái tổ hợp đầu tư tài chính Hoa Kỳ. Trước hết là tập đoàn Bear Stearns vào tháng 3, rồi Lehman Brothers cùng nhiều doanh nghiệp khác của Mỹ vào tháng 9 năm 2008. Thế thì khi ấy kinh tế Mỹ lại vừa mới bị nạn suy trầm từ tháng 12-2007, rồi cả thế giới bị cái hiện tượng tổng suy trầm 2008-2009. Thì cái hiệu ứng suy trầm ấy nó mới dội ngược vào nền kinh tế Việt Nam đang bị nguy cơ lạm phát rất cao, với giá thực phẩm tăng vọt. Mà các thị trường xuất khẩu thì co cụm, trong khi Việt Nam vẫn nhập khẩu mạnh và bị nhập siêu. Vì vậy mà lãnh đạo kinh tế Việt Nam vào lúc đó, đó mới gặp cái bài toán lưỡng nan, tức là cả hai giải pháp đều khó cả. Tức là vừa phải đạp thắng để ngừa lạm phát, mà vừa phải tống ra để tăng trưởng cao, và kết cuộc thì lại học theo Trung Quốc mà ào ạt bơm tín dụng để kích thích kinh tế.
Và nhắc lại cái bối cảnh rộng lớn sâu xa ấy thì bà con mới nhớ đến một cái không khí hốt hoảng vào năm 2008, rồi sau đó là cái sự lạc quan vô lối vào năm 2009 với cái hiện tượng bong bóng địa ốc nhờ tín dụng dồi dào. Rồi cho đến khi mà cái bong bóng bị vỡ và nạn phá sản dây chuyền xảy ra sau này thì bây giờ chúng ta mới để ý thấy một cái hiện tượng mà gọi là ỷ thế làm liều. Thì cái hiện tượng ỷ thế làm liều này là gì thưa ông?
À, đấy là một cái thuật ngữ kinh tế xuất phát từ cái kỹ nghệ bảo hiểm gọi là moral hazard. Mà nếu dịch ra thành rủi ro đạo đức được, thì tôi nghĩ chẳng quá tối nghĩa đến độ vô nghĩa nữa. Cái ngành bảo hiểm thì có họ có nghiệm thấy rằng những ai mua bảo hiểm để phòng ngừa một cái loại hiểm tai nào hay là rủi ro nào đó, đó thì thường vững tin là mình đã có bảo hiểm, nên nó càng dễ gây ra rủi ro. Ví dụ tổng quát mà có thể dễ hiểu hơn là khi ta đi xe hai bánh, mình có thể biết rằng sẽ gặp rủi ro lớn nếu có tai nạn, nên lái xe tương đối thận trọng hơn. Cũng người đó, đó khi mà lái xe hơi bốn bánh thì lại là cái loại xe bốn bánh rất cao, to và cứng hơn thì sẽ có phản ứng tự tin đến bất cẩn và càng dễ gây ra tai nạn. Nếu mà lại đi xe hơi của nhà nước và nghĩ rằng có gì thì cơ quan nhà nước sẽ phải lo đó, thì người lái xe đó sẽ không cẩn thận bằng khi họ lái xe của mình. Và đấy là một cái phản ứng ỷ thế nhà nước để làm liều, trong tinh thần mà dân ta hay gọi là trả chung không ai khóc đó.
Bây giờ thì có lẽ là quý thính giả hiểu ra cái cách diễn dịch về hiện tượng ỷ thế làm liều. Cái thế đó làm thay đổi cái thái độ sinh hoạt của chúng ta, và nhất là cái cách thẩm định rủi ro, vì ta tin rằng ai đó sẽ lãnh rủi ro chứ mình thì vẫn an toàn. Nếu cái thế đó lại xuất phát từ nhà nước mà trách nhiệm lại không phân định rõ ràng thì ta mới có cái hiện tượng ngày nay là nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước đã kinh doanh bất cần rồi vay mượn bừa phứa rồi gây ra rủi ro vỡ nợ, đúng không ạ?
À, thường đúng như thế đấy. Cái hiện tượng ỷ thế xảy ra khi nhiều người có cái thế không chính đáng, thậm chí là bất chính đấy, để lấy những cái quyết định kinh doanh đầy rủi ro mà bản thân lại không phải chịu trách nhiệm. Cái hiện tượng này nó xuất phát từ chủ trương kinh tế chính trị của cái hệ thống lãnh đạo, tức là từ chế độ chính trị của Việt Nam. Trước hết, cái chủ trương phát triển kinh tế qua vai trò chủ đạo của Đảng và nhà nước khiến cho khu vực kinh tế nhà nước được bảo vệ và còn được bao che. Các tập đoàn kinh tế nhà nước hay là các tổng công ty quốc doanh có một quy chế pháp lý và kinh doanh riêng, nó không áp dụng cho tư doanh. Nhờ cái quy chế đó, những lãnh đạo các cái doanh nghiệp nhà nước vốn dĩ cũng là đảng viên và phải là đảng viên đã có thể lấy những cái quyết định kinh doanh như là đầu tư hay vay mượn mà không bị trách nhiệm như các cái doanh gia tư nhân. Đấy là một cái chuyện khá cơ bản và sẽ còn là vấn đề khi mà Việt Nam vẫn còn chủ trương khoanh vùng bảo vệ các cái tập đoàn nhà nước. Thế trong cái khu vực mà được bảo vệ đấy thì các tập đoàn nhà nước mới mở rộng phạm vi kinh doanh ra khỏi mục tiêu nguyên thủy. Thí dụ như là điện lực thì vẫn có thể kinh doanh về ngân hàng hay là bất động sản. Và sở dĩ như vậy đó vì cái tập đoàn này nằm trong quỹ đạo quản lý và bao che của một ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ tịch Hội đồng Chính phủ, tức là của ông Thủ tướng đấy chẳng hạn. Và cái nạn bao che ấy nó mới giải thích những cái vụ phá sản động trời của Vinashin hay Vinaline và rất nhiều cơ sở khác. Thì bây giờ ta mới nói đến cái hệ quả khác đó. Đó là nạn tư bản thân tộc hay là crony capitalism.
Thưa ông, là trong nhiều chương trình trước đây ông cũng có đề cập đến cái nạn gọi là tư bản thân tộc này, thì xin ông nhắc lại cái tư bản thân tộc là gì được không ạ?
Vâng, khi mà Đảng và nhà nước đã khoanh vùng kinh tế để tạo điều kiện kinh doanh bất thường và nhiều rủi ro mà không ai bị trách nhiệm rõ ràng thì tay chân của Đảng và nhà nước mặc nhiên có một vùng kinh doanh tự do. Và họ bèn đưa tay chân của họ vào chưa chắc cái lợi thế bất chính đó. Và đấy là cái hiện tượng khác của cái tình trạng mà chúng ta hay gọi là một người làm quan cả họ được nhờ đó. Cái yếu tố then chốt ở đây là quan hệ thân tộc giữa những người cùng gia đình hay là cùng gia phái. Họ có cái thế chính trị ở trên để cạnh tranh bất chính với tư doanh ở dưới. Mà lợi nhuận thì họ hưởng, rủi ro đó thì ai đó hứng chịu. Trong cái tình trạng gọi là luật pháp mập mờ và trách nhiệm thiếu phân minh thì những chuyện như vậy nó rất dễ xảy ra. Và nó chỉ công khai hóa một phần khi mà có tranh chấp về quyền lợi và được ngụy trang thành một cái chiến dịch gọi là diệt trừ tham nhũng. Trong tuần qua chẳng hạn này, nhật báo The New York Times của Mỹ cũng đã phanh phui thêm một lần nữa cái tình trạng tư bản thân tộc quanh gia đình của Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc. Đã nhờ nhiều quyết định bất chính ở trên thuộc cái phạm vi quyết định của Thủ tướng đó, mà trở thành tỷ phú bằng đô la qua một cái nghiệp vụ đầu tư. Thế thì những trường hợp như vậy đó, tất nhiên cũng xảy ra tại Việt Nam vì có cùng một môi trường kinh tế chính trị. Và nếu mà có điều tra về lĩnh vực quản lý ngân hàng thì chúng ta sẽ thấy ra cái chuyện này. Ví dụ như là ai trong các cái ngân hàng thương mại của nhà nước đã thẩm định và phê duyệt hồ sơ vay tiền của một tập đoàn doanh nghiệp của nhà nước cho một cái dự án có giá trị kinh tế rất thấp và rủi ro tín dụng rất cao. Nên khi các cái khoản nợ này nó sụp đổ thì ai sẽ chịu trách nhiệm và ai sẽ thanh toán cái sự lỗ lạ đó.
Vậy như vậy thì cả một cái sâu chuỗi các cái vấn đề như là sự lạc quan thiếu cơ sở của người dân này, rồi tình trạng quản lý rất là kém của nhà nước, nạn ỷ thế làm liều của tay chân nhà nước, rồi hiện tượng tư bản thân tộc đấy, cũng như là tham nhũng tỏa rộng từ trên xuống, thì phải chăng là những cái sâu chuỗi ấy có một cái sự liên lạc rất là bất thường, và đó chính là cái hệ thống chính trị hiện hành của Việt Nam hay không ạ?
Không muốn chơi chữ trong một cái vấn đề nó quá nghiêm trọng, nhưng mà thật sự tôi nghĩ rằng là đấy là cái gọi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả sự nghiệp của Đảng. Nó là một cái sự phá sản di truyền từ văn hóa đến chính trị, từ luật pháp và kinh tế rồi đến kinh doanh. Người ta chỉ có hy vọng giải quyết từ cái vấn đề nợ nần này khi mà lãnh đạo công khai hóa mọi chuyện và người dân có tự do thông tin và có quyền phê phán và trừng phạt những kẻ có trách nhiệm. Và những chuyện ấy nó chưa có thì người dân tiếp tục là nạn nhân. Và tôi nghĩ rằng kinh tế sẽ tiếp tục bị khủng hoảng thưa.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa rất nhiều cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Để liên tục chương trình, sau đây mời quý vị cùng nghe nhà văn Ngành Mai trình bày về giọng ca của nghệ sĩ Hữu Phước.
Bữa nay tôi xin nói về nghệ sĩ Hữu Phước, ca Cài Giật là do bởi xe hơi. Mới nghe qua cái tựa đầu đề buổi nói chuyện, chắc ai cũng nghĩ rằng vì tai nạn xe hơi đã khiến cho nghệ sĩ Hữu Phước có giọng ca Cài Giật. Nhưng sự thật thì không phải thế. Dù rằng cũng do xe hơi mà ra, nếu đúng như lời của ông bầu một cái nát lớn, ông Ba Bản, khán giả cải lương và những người hâm mộ cổ nhạc nói chung, hầu như ai cũng nhận định được giọng ca Hữu Phước, dù là trên sân khấu hay trong dĩa hát, hãy nghe là biết ngay. Làn hơi ca thiên phú điêu luyện của Hữu Phước từng được các hãng dĩa hát mời thu thanh rất nhiều bộ dĩa thời thập niên 1950-60 phát hành cùng cấp. Do đó, nói đến Hữu Phước thì giới hâm mộ cổ nhạc cải lương hầu như ai cũng biết tài nghệ ca diễn của ông, đặc biệt là vai cậu Tư Kiên trong tuồng Con Gái Chị Hằng, được thiên hạ đánh giá là vai trò để đời. Theo nhận xét của một số người am tường về ca giọng cổ, thì lối ca của Hữu Phước có đặc điểm ở chỗ xuống sề ở câu 5 hoặc câu 6 rất độc đáo, mà nhiều ca sĩ tài tử cố gắng học vẫn không được. Đó là lối ca đi một mạch không ngừng và dứt câu rơi đúng chữ sề. Nhiều tài ca đã cố tình nhái giọng ca Cài Giật ấy, mà trong số ấy có Hoài Vĩnh Phúc ở Mỹ Tho đã nhái giọng ca y chang như Hữu Phước. Nhưng mà những ai sành sỏi về giọng cổ thì phân biệt được ngay ở chỗ xuống sề này. Nhiều người cho rằng giọng ca Cài Giật của Hữu Phước là do bẩm sinh, tiếng ca trời cho là như vậy. Nhưng đối với những người từng biết Hữu Phước từ lúc còn hàng vi, thì khoảng 1949-50, Hữu Phước từng ca ở quán Họa Mi của cô Năm Cần Thơ trong khuôn viên Đại Thế Giới, thì lúc ấy giọng ca Hữu Phước dài chứ không phải Cài Giật như sau này. Tôi có tìm hiểu thì được ông Ba Bản, chủ hãng dĩa hát Hoành Sơn, nói rằng lúc Hữu Phước cầm tấm giấy giới thiệu của tướng Bảy Diễn đến gặp ông thâu nhận thì lúc ấy Hữu Phước quá nghèo nên nói gì nghe nấy, luôn miệng dạ dạ thưa thưa. Rồi đến lúc ca vô hai bộ dĩa bán chạy quá, các nhà buôn dĩa hát yêu cầu cho ra thêm dĩa hát tiếng ca của Hữu Phước, thì chàng ta bắt đầu quạnh hẹ. Khi vô bộ dĩa thứ ba, thì Hữu Phước đòi mua xe hơi, chạy cho giống Út Rộn. Ông Ba Bản còn chần chờ, chưa chấp thuận, thì Hữu Phước nói rằng, nếu cậu ba không mua xe hơi cho con, thì con đi qua hãng dĩa khác. Nghe nói lúc ấy hãng dĩa Việt Nam của bà Sáu Liên đã cho người bí mật kêu Hữu Phước về ca, chứ điều kiện ưu đãi. Thế là ông Ba Bản chấp thuận, bảo Hữu Phước đi tìm xe để ông mua cho. Lúc ấy có một người Pháp, chủ hãng Hợp Quẹt Diêm, đang đi xe Peugeot 203 đề ca Bô Táp, xe mui trần màu trắng. Ông ta về Pháp kêu bán, và Hữu Phước chọn chiếc xe này. Rõ ràng là nhờ giọng ca trời cho, mà từ một anh chàng phổ kỳ tiệm nhậu, một bước nhảy lên địa vị một ca sĩ đi xe hơi. Cũng theo lời ông Ba Bản, thì Hữu Phước cứ mỗi ngày ngồi xe mui trần, đưa đầu dưới ánh nắng, mà ở Việt Nam thì phải biết là nóng kinh khủng. Ánh nắng mặt trời chiếu mỗi ngày trên đầu, nên ảnh hưởng đến hai sợi dây ca trên não, mà hậu quả là giọng ca trở nên Cài Giật. Điều này có đúng hay không? Chắc chỉ có những nhà cơ thể học thuộc ngành y khoa mới có câu trả lời. Rất tiếc là lúc bấy giờ tôi quên hỏi ông Ba Bản tại sao lại 2 sợi dây ca mà không phải là 4 sợi, 8 sợi hoặc nhiều hơn nữa. Riêng tôi, thở nhỏ, năm 1951-52, cư ngụ tại đường An Bình, Chợ Lớn, gần Đại Thế Giới, có tên là Việt Nam Giải Trí Trường. Trong đó có nhiều trò chơi giải trí như xe điện, bắn súng và một rạp cải lương là rạp Đông Vũ Đài. Hằng ngày tôi vào đây, thường thấy Hữu Phước làm ở tiệm nhậu Quả Mi. Thời gian sau, tôi lại gặp Hữu Phước ở hãng dĩa hát Quỳnh Sơn. Năm 1990, tôi được sang Hoa Kỳ, định cư theo diện HO và bắt đầu viết tiểu thuyết. Năm 1995, viết xong tác phẩm Tình Cảm Xã Hội, đặt tên tựa là Cá Bóng Kèo Kho Tộ. Lúc đi mời bạn bè thân hữu đến tham dự buổi ra mắt sách, tôi gặp Hữu Phước tại tiệm cà phê gần Phước Lộc Thọ. Ông từ Pháp mới sang, tôi trao cho Hữu Phước tấm thiệp mời. Ông tham dự và lên sân khấu ca bài Tình Anh Bán Chiếu. Tôi có nhờ chuyên viên thu video và chụp hình làm kỷ niệm. Thời gian sau thì nghe nói ông qua đời ở tại Pháp. Và bây giờ mời quý vị nghe tiếp bộ dĩa Nắm Cơm Chăn Máu do Hữu Phước đóng vai Trần Ai và Thanh Hương vai nàng Đỗ Lệ.
Xé phước cho rồi, quý giá gì đó.
Trời ơi, áo của chồng tôi đâu rồi trời? Làm sao?
Đem cơm về em lấy.
Anh Quỳ, có phải anh vừa ăn cắp cơm không anh?
Không, không đâu em ạ. Anh xin người ta cho đàng hoàng lắm mà. Nè, cơm nè, em ăn đi.
Anh ơi, sao cơm này hơi mặn mặn? Đâu à, anh lại em chỉ cái này nè. Đây nè, trời ơi, sao mặt mày anh đầy những máu gì nè chứ? Anh ơi, có phải anh đã vì em mà ăn cắp cơm để người ta đánh anh trọng thương như thế này không anh? Anh, có phải máu này là máu của anh không? Anh đừng giấu em nữa anh.
Lễ uy chính thật là máu của anh.
Máu của anh, trời ơi, trời.
Phải, máu của anh. Nhưng sợ em không ăn, anh phải giấu em đó cho em.
Anh ơi, vì em mà anh hy sinh tâm não, thì nắm cơm chan máu anh bảo em nuốt khi sao đành. Vì em mà anh phải đem thân cho nhân thế hạ hành. Anh ơi, lòng hy sinh của anh sâu rộng, chu toàn
tình ta thêm mặn cho nghĩa thêm nồng. Em ơi đường đời mờ mịt như bụi hồng vậy đầy cảm bấy ngay trong. Ta có thể nước khi sông vì chân ý rung ý khôi ngoài. Dòng mau anh đã thay đời, anh nói một thứ tiếng nói chân thành và hòa với máu tim em mà cùng nhịp mở lên nhịp ở điệu cung tình.
Bản tin hàng ngày của chúng tôi xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh thực hiện.
Nhiều tổ chức quốc tế và nước ngoài đang hỗ trợ cho Việt Nam trong công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã. Vừa qua, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cùng với dự án bảo tồn loài vọc Cát Bà tổ chức cuộc thi thiết kế tranh bảo vệ loài vọc tại vườn quốc gia Cát Bà. Một nghệ sĩ đồ họa tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Đỗ Ngọc Duyến, được trao giải nhất cuộc thi đó. Trong chương mục Khoa học Môi trường kỳ này, Gia Minh nói chuyện cùng ông Đỗ Ngọc Duyến về một số thông tin cuộc thi cũng như công cuộc bảo vệ loài vọc Cát Bà nói riêng và tình hình bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam nói chung. Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà là một trong 8 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tại khu dự trữ sinh quyển Cát Bà hiện chỉ còn chừng từ 50 đến 60 cá thể loài vọc đầu vàng thân đen. Đó là loài thú duy nhất còn sót lại của thế giới mà chỉ ở Cát Bà mới có mà thôi. Thống kê cho biết là hồi thập niên 80, số vọc ở Cát Bà còn chừng từ 2.400 đến 2.700 con. Trước đó, vào thập niên 60, số này là chừng 3.000 cá thể. Bắt đầu từ năm 2000, một số tổ chức trên thế giới đã cử chuyên gia đến cát bà để tiến hành các hoạt động giúp bảo vệ loài vọc quý hiếm đó. Một dự án mang tên Dự án Bảo tồn Vọc Cát Bà được hình thành, và người giám đốc đầu tiên của dự án là bà Rosie Stenke. Bà này là một tiến sĩ về loài linh trưởng châu Phi, tiến sĩ về đười ươi, và giám đốc hiện nay là ông Rick Passaro, người Mỹ. Nhân dịp trao giải thưởng cho tranh bích họa của ông Đỗ Ngọc Duyến, giám đốc Rick Passaro của dự án bảo tồn loài vọc cát bà phát biểu rằng, sự nhận thức của công chúng và các biện pháp bảo vệ được thực thi nghiêm ngặt là cách thức duy nhất để bảo vệ loài vọc cát bà khỏi bị tuyệt chủng hoàn toàn. Bức tranh này và cuộc thi này đã đi được một chặng đường dài trong việc thực hiện vấn đề nâng cao nhận thức công chúng. Bản thân ông Đỗ Ngọc Duyến hiện nay không còn sinh sống ở đảo Cát Bà, nhưng đó là nơi ông trải qua 4 năm trong giai đoạn đầu đời, từ khi lên 2 đến 6 tuổi. Tất cả những gì còn động lại trong ông về một đảo Cát Bà với loài vọc đặc trưng là một vùng đất hoang sơ chưa bị khai phá nhiều như hiện nay, ông cho biết.
Tôi sống từ năm 2 tuổi cho đến 6 tuổi ở ngoài Cát Bà. Tôi ở trong quê, ở Vĩnh Hảo, ở Hải Phòng ấy. Năm tôi được 2 tuổi thì bố tôi chuyển công tác ở Cát Bà, thế là ra cả gia đình ra đó theo. Tôi cũng chỉ nhớ là hồi đó ra đó thì nó cũng rất là hoang vu. Mà khi mà mẹ tôi đi làm ấy là ở rất xa mà muốn gọi nhau là chỉ phải hú chứ không gọi tiếng người được, cái gì là bảo là nếu mà gọi tiếng người ấy thì những thú dữ hoặc cái con hổ nó nghe thấy nó sẽ theo mình ăn thịt, cho nên là gọi là phải hú như vượn ấy. Hồi đấy là chỉ rất hoang vu. Năm đó là khoảng tầm 78 hay không? Tôi nhớ thế, tại vì tôi sinh năm 76 mà. Thì hồi đó như là tôi có nuôi một cái con khỉ nhỏ và chuyên môn xích ở cái chiếc cửa ấy. Có nuôi một con khỉ, như con khỉ bắt được ấy, thì rất nhỏ không nuôi nó. Đó chỉ là cái con khỉ đỏ ấy, khỉ thường thường, mà bây giờ ngoài các bài thì nó cũng rất là nhiều.
Như lời kể của ông Đỗ Ngọc Duyến, thì dù sống ở ngay tại đảo Cát Bà, thế nhưng ông cũng chưa có dịp tận mắt chứng kiến được loài vọc quý hiếm đặc trưng của vùng đất đó. Mặc dù vào những năm ấy, số vọc tại Cát Bà vẫn còn cả vài ngàn con. Khi tham gia cuộc vẽ tranh do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và dự án bảo tồn loài vọc Cát Bà tổ chức, bản thân ông Đỗ Ngọc Duyến phải tìm hiểu qua các phương tiện khác nhau, nhất là tra cứu các thông tin liên quan loài này trên Internet.
Thì là tôi sợ tìm trên mạng, để vì tôi tìm thông tin về loài vọc ấy. Thì cũng rất là đặc biệt là cái loài vọc đó thì chỉ có Cát Bà mới có. Cái là đặc điểm của loài vọc đó. Còn có những thứ tôi thấy có rất nhiều loài vọc cũng rất là đẹp. Nhưng mà riêng với con vọc Cát Bà thì nó có cái đặc điểm rất là đặc biệt. Nó khác hẳn với các loài vọc khác. Cho nên là khi mà thể hiện vào trong bức tranh ấy, thì nó cũng có phần cho mình tạo được những cái điểm nhấn để khi mà người xem người ta có thể cảm nhận được rõ là con vọc Cát Bà. Điểm nhấn đó là cái đầu của nó, thì cái bộ lông ở trên đầu của nó như cái ngọn lửa, còn hai cái chùm lông ở hai mang tai thì nó xòe ra. Nói chung là đấy là cái đặc điểm mà những cái con vọc khác, ví dụ như con vọc Trà Vá thì nó cũng xòe ra nhưng mà nó lại cụp xuống, như con vọc Cát Bà thì nó lại có cái hình tượng nó vảnh lên. Mà nhất là đặc điểm quan trọng nhất là cái đặc điểm là cái bộ lông ở trên đầu của nó ấy, là nó màu vàng hoặc là màu trắng, nó khác biệt với cái thân luôn. Và thứ hai là nó có hình tượng như cái ngọn lửa. Thì đấy là những đặc điểm, tôi thấy là đặc điểm nhận dạng rất là dễ nhận dạng ra con vọc Cát Bà.
Theo ông Đỗ Ngọc Duyến, người đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế tranh bảo vệ loài vọc Cát Bà, thì một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng loài này bị suy giảm đến mức gần như tuyệt chủng là vì tình hình phát triển một cách tràn lan và nạn săn bắt loài vọc một cách vô tội và không được chính quyền ngăn chặn.
Vừa rồi cũng sờ trên thông tin để tìm hiểu về Cát Bà để bức tranh đó, thì tôi thấy Cát Bà cũng đã phần nào nó thay đổi và phát triển nhiều. Nếu mà chắc bây giờ đi ra thì cái chủ nhà tự ở chắc là không còn nữa. Thì nó ở trên vách lưng chừng núi ấy. Chắc là không còn nữa. Thì mình chỉ trí nhớ mình cũng hồi đi còn quá nhỏ, không thể tưởng tượng được hết. Thấy là thay đổi rất là nhiều. thực sự đẹp để cho du lịch ấy. Nhưng mà đúng thật là đã phá hoại cái sự hoang sơ của nó. Nhưng cả khi mà người ta phát triển ra thì như là cái, vừa rồi đại sứ quán Hoa Kỳ có nói là cái loài vọc ban đầu từ 3.000 con, bây giờ còn có 50 con thì thực sự cái sự phát triển mà phá hoại thế thì tôi nghĩ là đi ngược với sự phát triển chứ không phải là phát triển nữa.
Đối với hoạt động của dự án bảo tồn loài vọc Cát Bà hiện do một người Hoa Kỳ là ông Rick Passaro làm giám đốc, ông Đỗ Ngọc Duyến có nhận xét.
Tôi thấy là với việc làm của quỹ bảo tồn loài vọc Cát Bà đấy, thì họ có những hành động rất là cụ thể, hoặc chương trình rất là cụ thể để người dân và những người khác người ta biết đến và người ta ý thức được là phải bảo vệ cái loài sinh quyền hoặc là những cái loài động vật ở đó như thế nào ấy.
Trong khi ấy, với tư cách là người tham gia vào công tác giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng trong nỗ lực chung giúp bảo tồn loài vọc quý hiếm ở Cát Bà, ông Đỗ Ngọc Duyến có một số nhận xét về hoạt động tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã nói riêng và thiên nhiên nói chung tại Việt Nam của các cơ quan chức năng như sau.
Thực sự thì tôi thấy là nhà nước và cả thành phố thì cũng không có những cái hành động mà nó được gần như thế, thì chưa được là gần là như vậy. Nghĩa là mấy thứ hai là khi mà họ phát triển cái resort ở đó đấy, chính là họ đã phá hoại cái cảnh quan thiên nhiên và họ lấn đi những cái phần sống hoang dã của các loài động vật. Tại vì là phát triển ra đó là họ phá rừng, phá núi. Tôi thấy có một cái ngọn núi rất là đẹp mà họ lại xẻ ngang ra để đi ra một cái tắm. Thì thực sự là đúng là đây là phá những cái cảnh quan mà cái môi trường sống của những sinh vật mà bây giờ là chỉ tồn tại trong sách đỏ đấy.
Nói không đi đối việc làm là một tình trạng vẫn diễn ra lâu nay tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên. Theo tiết lộ của những người từng làm việc với các quan chức phụ trách môi trường, thì sau những cuộc họp tổng kết, phát động, hô hào bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã, chính những vị vừa đăng đàn phát biểu đã liên hoan bằng những loài thú được chế biến thành các món đặc sản để đãi đàn họ. Ông Đỗ Ngọc Duyến bày tỏ mong muốn cá nhân trong lĩnh vực này như sau.
Theo thủ thủy nhất là cái nhận thức của mọi người là cái quan trọng nhất. Họ nhận thức ra được là cái mà của thiên nhiên hoặc cả những cái loài động vật như loài vọc ấy, thì nó là những cái sinh vật mà không những là động vật trong sách đỏ rồi, được bảo vệ rồi, nhưng mà mọi người phải ý thức ra được là mình không trực tiếp tham gia để bảo vệ loài vật đó, nhưng mà khi mình thấy những người mà có những hành động mà tàn sát hoặc là xả thải những loài động vật đó thì mình có thể là mình góp ý hoặc là mình cảnh báo họ, thì lúc đó thì cái sự phản ứng dây chuyền trong cộng đồng thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà ví dụ họ thấy họ làm ngơ hoặc là họ lại đồng tình theo thì thực sự thì để mà có những chương trình mà để thực hiện tốt đẹp được thì sẽ không được.
Yeah.
Bây giờ phải có những kiểu là như quỹ bảo tồn độc lập, thì bảo tồn của nó Cát Bà ấy, là độc lập, là phi chính phủ luôn ấy, thì họ có những cái hoạt động độc lập, không có liên quan gì đến chính quyền hoặc là không có liên quan gì đến những cái tài chính của trong nước ấy, thì họ có thể họ làm được, họ bảo vệ được. Chứ mà để ví dụ là để cho chính quyền địa phương mà làm thì chắc là sẽ không được.
Trong buổi lễ trao giải thưởng cuộc thi thiết kế tranh bảo vệ loài vọc Cát Bà, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông David Shear phát biểu rằng việc săn bắt động vật hoang dã đang làm mất đi di sản thiên nhiên của Việt Nam, đẩy các loài voi, hổ, rùa và các loài linh trưởng như loài vọc Cát Bà tới bờ tuyệt chủng. Nếu chúng ta muốn các thế hệ con cháu của chúng ta biết đến những loài động vật nguy cấp theo cách mà chúng ta biết ngày hôm nay, chúng ta phải bảo vệ những loài động vật đó và các khu vực sinh sống của chúng. Trong khi người nước ngoài lo lắng cho sự tồn vong của những loài động thực vật quý hiếm tại Việt Nam, thì nhiều người trong nước, đặc biệt là các cơ quan chức năng, vẫn cứ loay hoay, chưa thể đạt được hiệu quả trong các biện pháp đề ra. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới của vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 3 tháng 12 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Cát Bụi qua tiếng hát của Quang Dũng và Hồng Nhung. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một tuần mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Thank you. vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi cát bụi phần này vết mực nào xóa bỏ không
listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.